Chào quý tổ tớ của Khải Chúa Sài Gòn. Trong buổi tối hôm nay, buổi trưa hôm nay chúng ta có dịp gặp ở đây. Tôi và gia đình tôi cảm ơn Chúa vì cho chúng tôi sau khi rời Âu Châu hơn 15 năm sống và học với Chúa tại Singapore, trong dịp này có dịp về lại Âu Châu để thăm viếng gia đình, thăm viếng hội thánh. Thì trong những tuần qua tôi cũng có dịp học việc Chúa, học hỏi lời Chúa với những hội thánh ở bên Hòa Lan, ở bên Thụy Sĩ. Thì hôm nay nhân dịp gia đình qua đây để tham quan ở tại Paris này, và cảm ơn mục sư Nguyễn Văn Bình, quản nhiệm hội thánh cũng như ban chấp hành hội thánh cho tôi có cơ hội để cùng học hỏi lời Chúa chung với hội thánh trong buổi tối hôm nay. Tôi muốn cùng với quý hội thánh chúng ta học qua cái chủ đề đó là yêu như Chúa yêu. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi lại một câu chuyện tình yêu. Tuy nhiên đây là không phải một tình yêu giữa đôi nam nữ với nhau như chúng ta thường biết trong tiểu thuyết. Nhưng mà đây là câu chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người của chúng ta, của Đấng Sáng Tạo dành cho chúng ta là vật thọ tạo của Ngài. Đó là của Kinh Thánh mà chúng ta có được. Và đây là câu chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người của chúng ta. Riêng ở trong bốn sách, đó là sách Phúc Âm Giăng và ba sách là Thư Tín Giăng. Đó là bốn sách mà do chính sứ đồ Giăng được Đức Chúa Trời cảm hóa, cảm thúc để ông viết ra. Thì khi chúng ta đọc bốn sách này, chúng ta thấy rằng ngôn ngữ tình yêu được nhắc đến nhiều nhất trong các sách ở trong Kinh Thánh. Có hơn 100 lần từ tình yêu được nhắc đến trong bốn sách này, và chiếm hơn 1/3 tổng số từ tình yêu được tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Vì vậy chúng ta thấy rằng sách Tin Lành Giăng hay là Thư Tín Giăng dạy chúng ta về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người, cũng như để giúp chúng ta có thể làm sao để chúng ta có thể đáp ứng lại tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết như trong phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, ở trong câu 8, đó là gì? Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Điều này muốn nói lên điều gì quý bạn chị em? Tại sao Sứ đồ Giăng nói rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương? Vì Ngài là nguồn của tình yêu, nguồn của tình yêu thương cao cả rộng lớn. Và Ngài đã bày tỏ tình yêu thương đó qua việc sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này để chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Và điều đó chúng ta tìm thấy được ở trong câu 9 và câu 10. Nói cách khác, Chúa Giêsu chính là hiện thân của tình yêu thương cao cả mà Đức Chúa Trời dành cho mọi người chúng ta, trong đó quý ông bà anh em, quý ông bà anh chị em và chính mình tôi ở đây. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời là sự yêu thương, còn Chúa Giêsu đó là hiện thân của tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người của chúng ta. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì như thế nào quý ông bà anh chị em? Chắc chắn rằng chúng ta cũng phải sống trong tình yêu thương của Chúa và sống trong tình yêu thương đối với những người xung quanh. Như là Chúa trong câu 7 phần B cho chúng ta biết, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Và trong câu 16 phần B thì lời Chúa cho chúng ta biết như vậy: Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rõ ràng đó là gì? Con cái Chúa thì chúng ta phải sống yêu thương. Vì đó là dấu chỉ quan trọng nhất để cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người đã được Chúa cứu, những người đã được Chúa dựng nên mới ở trong Chúa. Chúng ta đã được sanh lại ở trong Chúa là nguồn của tình yêu, để rồi chúng ta cũng bày tỏ tình yêu đối với mọi người. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy cho chúng ta biết được tầm quan trọng của tình yêu thương, như nãy chúng ta đã đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 đó. Và câu 13 thì Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết như vậy: nên bây giờ có ba điều này, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Những điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Ở đây chúng ta thấy rõ đức tin và sự hy vọng của mỗi con dân Chúa trong mỗi ngày bước đi trong Chúa, đó là rất quan trọng để giúp chúng ta có thể bước đi trong Chúa mỗi ngày. mà đức tin và sự hy vọng chỉ giúp cho chính mỗi người chúng ta mà thôi. Trong cái tình yêu thương mà chúng ta nhận được từ Chúa để chúng ta bày tỏ đến với những người xung quanh, thì tình yêu thương đó sẽ giúp ích cho những người xung quanh chúng ta, anh em chị em trong hội thánh và những người chịu biết đến Chúa nữa. Và hơn thế nữa, tình yêu thương sẽ còn lại đời đời. Khi chúng ta về với Chúa trên thiên đàng thì chúng ta cũng tiếp tục sống yêu thương anh em chị em của chúng ta là những người được về với Chúa trên thiên đàng. Lời Chúa không những cho chúng ta biết tầm quan trọng của tình yêu, mà chính Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta gì ở trong, được ghi lại ở trong Giăng đoạn 13 câu 34: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Và ở trong Giăng đoạn 15 câu 12 thì Chúa Giêsu cũng dạy rằng: điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Thưa quý bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta rất rõ, tình yêu là điều tối quan trọng trong cuộc đời của mỗi con dân Chúa. Và đồng thời, tình yêu cũng là mệnh lệnh mà Chúa truyền cho mỗi con cái Chúa. Chúng ta cần phải sống yêu thương như ai? Như chính Chúa đã yêu chúng ta vậy. Sống yêu thương như Chúa Giêsu là như thế nào? Trước nhất, đó là chúng ta cần phải kính yêu Đức Chúa Trời. Như trong câu 19, thì lời Chúa cho chúng ta biết gì? Chúng ta yêu Đức Chúa Trời vì sao? Vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân trước mặt Ngài. Và Ngài đã sẵn sàng sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này để chết thế cho tội lỗi của quý ông bà anh chị em và chính mình tôi. Đây là tình yêu thương cao cả, vĩ đại mà Chúa dành cho loài người của chúng ta. Vì yêu chúng ta, Chúa Giêsu đã sẵn sàng giáng thế làm người. Vì yêu chúng ta, Chúa Giêsu đã sẵn sàng phó mạng sống của Ngài trên thập tự giá để mua chuộc tội lỗi của chúng ta. Và Giăng đoạn 15 câu 13 cho chúng ta biết: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chính sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã trả giá cho tội lỗi của nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta có mặt trong đền thờ Chúa tại đây. Để rồi mỗi người chúng ta là người đã tin vào danh Chúa Giêsu, hay tất cả những người nào khác tin vào danh Chúa Giêsu, thì tội lỗi của người đó được tha và người đó được có một địa vị mới ở trong Chúa, đó là chúng ta được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cũng cần phải đáp lại tình yêu thương cao cả mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó là chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời. Đó là điều phải lẽ và đẹp lòng Chúa. Nhưng mà làm thế nào để rồi chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương hay là lòng kính yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với Đức Chúa Cha như thế nào. Giăng đoạn 14 có 31 phần A cho chúng ta biết như vậy. Lời Chúa nói: ta yêu Cha và làm theo điều Cha phán dặn. Chúa Giêsu Ngài yêu Đức Chúa Trời thì Ngài làm gì quý bạn cho em? Ngài làm theo điều của Đức Chúa Trời phán dặn. Ngài vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, những điều mà Đức Chúa Trời phán dạy với Ngài. Ngài không phải chỉ làm theo một vài điều mà thôi, nhưng mà Ngài làm theo gì? Tất cả những điều gì đó Đức Chúa Trời phán dạy với Ngài. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cũng cần phải làm theo tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã phán dạy chúng ta trong Kinh Thánh. Và chúng ta có thể thấy một điều rõ ràng nhất là Chúa Giêsu đã bày tỏ được sự vâng phục trọn vẹn của Ngài đối với Đức Chúa Trời. Đó là khi mà Ngài biết Ngài sẽ sắp chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Và Ngài tâm thần thì rất đau buồn. Nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, Ngài đã vào vườn Ê-đen để cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện gì với Đức Chúa Trời? Ngài nói với Đức Chúa Trời rằng: Đức Chúa Trời rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Và liền sau đó Ngài một lần nữa cũng cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. Chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều gì về sự vâng phục của Ngài đối với Đức Chúa Trời. Ngài biết sự đau đớn mà Ngài phải gánh chịu trên thập tự giá thật là vượt quá cái sức của con người. Không phải chỉ đau đớn về mặt thể xác mà thôi, nhưng mà Ngài sẽ chịu đau đớn về mặt tâm linh nữa, vì phải gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Vì vậy Chúa Giêsu đã xin Đức Chúa Trời cho Ngài đừng có phải gánh lấy cái chém đau đớn đó. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Cái mệnh đề thứ hai của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu còn quan trọng hơn nhiều. Ngài xin điều đó nhưng mà không phải xin theo ý của Ngài, nhưng mà Ngài xin theo cái điều đó được xảy ra theo gì? Thánh ý của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã hoàn toàn thuần phục ý Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho chúng ta, những con cái Chúa, chúng ta cũng thuần phục ý Chúa trọn vẹn, chứ không phải chúng ta chỉ chọn những điều mà chúng ta thích để rồi chúng ta làm theo lời của Chúa, hay là chúng ta chỉ chọn những điều mà chúng ta thấy rằng thuận lợi cho chúng ta trong thời điểm này và chúng ta làm theo ý Chúa. Nhưng mà có những điều mà Chúa dạy chúng ta thấy nó hơi đi không theo ý muốn của mình thì chúng ta không làm theo. Xin Chúa cho giúp cho chúng ta có thể làm tròn theo thánh ý của Chúa. Một trong những lý do mà tại sao nhiều lúc chúng ta không có làm tròn theo ý của người nào đó, vì sao? Vì chúng ta không tin rằng người đó có thể làm tốt hơn mình, phải không? Nhưng mà nếu rằng chúng ta tin rằng người đó là cái người có thể làm tốt hơn mình đó, thì tôi chắc chắn rằng mỗi người chúng ta sẵn sàng làm theo cái ý của người đó. Và xin Chúa cho chúng ta biết được rằng Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng cao cả. Ngài biết hết mọi điều. Ngài là đấng yêu chúng ta. Ngài có mọi chương trình tốt lành nhất cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể gì? Bằng lòng thuận phục ý Chúa trong mọi nơi mọi lúc, để rồi chúng ta sống theo sự dạy dỗ của lời Ngài. Điều thứ hai tôi muốn cùng với quý bạn chị em chúng ta học ở đây, đó là yêu như Chúa yêu, đó là yêu anh chị em trong Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta sau khi tin Chúa thì không những chúng ta hưởng được tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, nhưng mà chúng ta còn có thêm gì? Những anh em, chị em ở trong gia đình của Chúa nữa. Đây là những người mà trước đây có thể chúng ta không quen biết. Đây là những người không cùng một cái cùng một huyết thống với chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta trở nên là anh em, chị em trong Chúa với nhau. Vì chúng ta có cùng một người cha thiên thượng. Chúng ta có cùng một niềm tin ở trong Chúa. Và nền tảng của một gia đình mới ở trong Chúa đó là gì? Đó là tình yêu thương. Như lời Chúa đã dạy chúng ta về tình yêu thương mà chúng ta đã đọc qua ở trong Giăng Nhất đoạn 4 từ câu 7 đến câu 21. Và tôi xin đọc được lại 3 câu ở đây để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đối xử với anh em chị em trong Chúa như thế nào. Trong câu 7 phần A: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Đó là yêu mến anh em chị em trong Chúa với nhau. Trong câu 11: Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng hãy yêu nhau. Và trong câu 20 và câu 21: Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rất là rõ hơn của bạn trẻ. Chúng ta không thể nói chúng ta kính yêu Chúa mà chúng ta không yêu anh em chị em mình trong hội thánh. Không thể có điều đó. Rõ ràng Chúa bảo rằng nếu chúng ta không thấy Chúa mà chúng ta nói mình yêu Chúa mà không yêu anh em chị em mình là chúng ta là người nói dối. Yêu anh em chị em mình đó là một dấu ấn của mỗi người con cái Chúa. Lời Chúa không những dạy chúng ta biết là chúng ta cần phải yêu anh em chị em trong hội thánh mà thôi, nhưng mà Ngài cũng dạy chúng ta cần phải yêu anh em chị em trong hội thánh như thế nào nữa. Tôi xin đọc Dân Nhất đoạn 3 câu 16 ở đây. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Chúng ta là những con cái Chúa. Tôi tin chắc rằng khi nói đến Dân đoạn 3 câu 16 ai cũng biết hết phải không? Ngay cả chúng ta thuộc lòng Dân đoạn 3 câu 16, có phải vậy không? Vì chúng ta biết được rằng câu Kinh Thánh đó là câu Kinh Thánh nói lên tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và vì yêu chúng ta nên Ngài đã sai chính con một của Ngài giáng thế làm người để chúng ta được hưởng tình yêu thương của Chúa. Nhưng mà nhiều con cái Chúa thì không biết đến Dân Nhất đoạn 3 câu 16. Dân Nhất đoạn 3 câu 16 nói gì? Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Chúng ta được Chúa yêu như thế nào? Bằng tình yêu cao cả hy sinh. Thì Chúa cũng muốn với bạn trai và chính mình tôi, chúng ta cũng yêu anh em chị em mình trong hội thánh gì? Bằng tình yêu thương cao cả hy sinh mà chính Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa không bảo chúng ta phải chết vì anh em chị em mình. Vì ngày hôm nay thì thường những sự việc nó không xảy ra nữa. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta cần phải hy sinh những quyền lợi riêng tư của mình nếu anh em chị em trong hội thánh của mình cần trong một lúc nào đó. Chúng ta cần phải hy sinh những thời giờ quý báu có thể chúng ta có dành riêng cho mình, cho đình mình, để chúng ta có thể đến để giúp đỡ anh em chị em mình trong hội thánh, nâng đỡ đức tin của anh em chị em mình trong hội thánh. Đó là điều Chúa muốn với bạn chị em và chính mình tôi. Và chúng ta cũng có những lúc cần phải hy sinh một phần những cái của cái vật chất Chúa ban cho mình để gì? Để giúp đỡ anh em chị em trong hội thánh khi những người đó có cần. Xin Chúa giúp để quý bạn chị em và chính mình tôi chúng ta có thể sẵn sàng hy sinh những cái gì quý báu mà Chúa ban cho mình để có thể bày tỏ điều yêu thương của Chúa đến với những anh em chị em trong hội thánh. Lời Chúa ví cuộc đời của mỗi người chúng ta theo Chúa như là một cuộc chạy đua, phải không? Một cuộc chạy đua mà cái phần thưởng mà Chúa dành cho mỗi con cái Chúa đó là gì? Đó là bảo triều thiên của sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Và điều đó đã được ghi lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 19, xin lỗi đoạn 9 câu 19 đến câu 27, hay là Philip đoạn 3 từ câu 12 đến câu 15. Vì vậy, mỗi con cái Chúa của chúng ta cần phải luyện tập, nỗ lực, đó là chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa và cần phải sống sự dạy dỗ của lời Chúa để rồi chúng ta có thể gì về đến mức của cuộc chạy đua này. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhận biết rằng cuộc chạy đua thuộc linh của mỗi người chúng ta khác với cuộc chạy đua ở ngoài đời. Một cuộc chạy đua đó thì chỉ là có giải nhất, giải nhì, giải ba mà thôi. Những người về sau đó thì thường không được ai nhắc đến với quý bạn chị em. Nhưng mà cuộc chạy đua ở trong Chúa thì khác với bạn chị em. Cuộc chạy đua trong Chúa thì tất cả những ai chúng ta về đến mức đến thì chúng ta sẽ được gì? Được nhận phần thưởng mà Chúa dành sẵn cho mọi người chúng ta. Như sứ đồ Phao-lô đã nói điều đó ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 7 đến câu 8, tôi xin đọc ở đây. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ đây, không phải chỉ một mình ông mà thôi, nhưng mà mọi con cái Chúa nào sống trung tín theo Chúa trọn đời mình thì con cái Chúa, tất cả những con cái Chúa đó sẽ nhận được phần thưởng của sự công bình, bảo trừ thiên của sự sống dành thẳng sẵn cho chúng ta. Trong cuộc chạy đua thuộc linh này, quý ông bà anh chị em và chính mình tôi là những con cái Chúa. Chúng ta không tranh đua với nhau để được giải, nhưng mà chúng ta cần phải gì? Nâng đỡ, động viên, khích lệ nhau để rồi tất cả những anh em, chị em trong hội thánh chúng ta sẽ cùng về đến mức đến. Đây là cách tốt nhất để rồi chúng ta bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho anh em, chị em trong gia đình của Chúa. Và chắc rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ rất vui lòng khi thấy chúng ta thực hiện điều này. đó là chúng ta khích lệ, động viên, nâng đỡ anh em chị em trong hội thánh, để rồi mỗi người được đứng vững trong đức tin đến suốt cuộc đời của mình. Xin Chúa cho mỗi chúng ta sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích riêng tư của mình, hy sinh thì giờ quý báu của mình, để giúp đỡ gây dựng đức tin cho anh em chị em trong hội thánh, để tất cả chúng ta sẽ cùng về đến mức và nhận được mão triều thiên đời đời không hư nát mà Chúa dành sẵn cho mỗi người chúng ta ở trên thiên đàng. Yêu như Chúa yêu, đó là gì? Đó là chúng ta cũng yêu tha nhân nữa. Yêu như Chúa yêu thì chúng ta là những môn đồ của Chúa, phải kính yêu Đức Chúa Trời và yêu anh chị em mình trong hội thánh. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta đừng chấm dứt ở tại đó, đừng ngừng ở tại đó. Nhưng mà chúng ta cũng cần gì? Cần phải yêu tha nhân nữa. Như chính Chúa Giêsu vậy, Ngài giáng thế làm người với một mục đích cao cả, đó là gì? Tìm và cứu kẻ bị mất. Như là Chúa được ghi lại ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Những người bị mất ở đây đó là những người gì? Sẽ bị chết mất đời đời về mặt linh hồn nếu họ không biết đến Chúa, không tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Chúa Giêsu Ngài giáng thế làm người, Ngài không muốn một ai ở trên trần gian này bị chết mất đời đời cả. Ngài muốn thấy mọi người đều đến với Ngài, tin nhận Ngài để được tha tội và linh hồn người đó được cứu. Và Chúa bày tỏ tình yêu thương của Chúa dành cho mọi người bị hư mất trong tội lỗi. Và Ngài muốn chúng ta là những con cái Chúa. Chúng ta cũng cần có tình yêu thương đó đối với những người đang sống trong vòng tội lỗi ở xung quanh chúng ta. Mới nghe thì có thể chúng ta cảm thấy dường như khó quá, phải không? Làm sao tôi có thể yêu thương những người có tội được, phải không? Làm sao tôi có thể yêu thương những người có tội? Tôi yêu những người tốt lành còn khó rồi, nhưng mà làm sao chúng ta có thể yêu những tội nhân? Nhưng mà sứ đồ để Phaolô dạy cho chúng ta biết điều này, quý bạn xem, chúng ta cần nhớ lại rằng trước khi chúng ta trở nên làm con cái Chúa thì chúng ta là ai? Chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa. Trước khi chúng ta là những con cái Chúa thì chúng ta là cũng giống như những tội nhân ngày hôm nay vậy. Và điều đó đã được sứ đồ Phaolô ghi lại ở trong Tít đoạn 3 câu 3. Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ganh tị, đáng ghét và coi thường nhau. Đây là lời sứ đồ Phaolô nói với những con cái Chúa, chứ không phải những người chưa biết đến Chúa. Ông muốn nói rằng chúng ta là con cái Chúa thì trước đây chúng ta cũng có nếp sống tội lỗi như bao nhiêu người khác hiện tại chưa biết Chúa vậy. Nhưng bởi ân điển của Chúa, bởi tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta được biết đến Chúa, chúng ta đã tin nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Thưa quý bạn chị em, yêu thương những người hư mất trong tội lỗi thật không khó nếu chúng ta nhận biết được mình cũng đã một thời cũng giống như họ vậy. Và đồng thời với chính tình yêu thương của Chúa đang sống trong lòng của mỗi người chúng ta, đó là động cơ để thúc đẩy chúng ta đi ra để làm chứng về Chúa cho những người chưa biết đến Chúa, để họ không phải bị chết mất đời đời trong quả ngục. Đây là một đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà đây cũng là một thách thức lớn cho quý bạn chị em và chính mình tôi. Làm thế nào để chúng ta có thể làm tròn cái trọng trách mà Chúa giao cho chúng ta là những con cái Chúa? Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết một nguyên tắc rất quan trọng ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22 phần B. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu vài người, không cứ cách nào. Ở đây sứ đồ Phaolô nói gì? Ông có thể trở nên mọi cách cho mọi người. Ông muốn nói điều gì ở đây? Có phải ông muốn nói rằng chúng ta có thể cũng phạm tội như những người ở ngoài đời vậy, để chúng ta có thể đưa họ về với Chúa hay không? Không thể có điều đó được. Tại vì khi chúng ta cũng phạm tội như người khác thì chúng ta cũng gì? Đang hòa đồng với họ trong tội lỗi. Thì làm sao chúng ta có thể làm chứng cho họ được? Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta như thế nào? Chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Và nếu chúng ta hòa đồng với thế gian trong tội lỗi, thì chúng ta đã đánh mất chất màng của muối. Chúng ta đã che khuất ánh sáng rồi, thì làm sao chúng ta có thể làm chứng về sự tốt lành của phúc âm của Chúa cho mọi người được? Vì vậy khi mà sứ đồ Phaolô nói rằng tôi trở nên mọi cách cho mọi người, ông muốn nói rằng khi đi ra làm chứng về Chúa cho mọi người, thì điều quan trọng đó là gì? Chúng ta cần phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ, thấy được cái sự khó khăn của họ, thấy những cái đối diện, những cái đau đớn họ đang đối diện, và xin Chúa cho chúng ta có sự cảm thông với hoàn cảnh của họ, để rồi chúng ta có thể gần gũi họ, đến với họ, chia sẻ về phúc âm của Chúa cho những người đó. Chính Chúa Giêsu khi xưa, Ngài đã cảm thông với người nghèo khó, Ngài đã cảm thông với người phạm tội tà dâm, người bệnh tật, người bị xã hội xa lánh ruồng bỏ. Để làm gì? Để Ngài cảm hóa họ, để đem họ trở về với Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta, những con cái Chúa, chúng ta cũng yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu vậy, để rồi chúng ta cảm thông với họ và làm chứng về Chúa cho họ, hầu cho thế giới của Chúa và tin nhận Ngài. Đó là việc của mỗi con cái Chúa. Còn hội thánh Chúa thì sao? Hội thánh Chúa, chúng ta làm sao có thể bày tỏ tình yêu thương của Chúa, làm chứng về Chúa cho mọi người được? Hội thánh của Chúa, chúng ta có những chương trình truyền giảng, phải không? Nhất là trong dịp Giáng sinh, chúng ta có những chương trình truyền giảng để bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Nhưng mà nếu chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta không sống yêu thương nhau, thì những anh chị em khi họ đến hội thánh đó, thì chắc chắn rằng có thể một thời gian sau họ sẽ bỏ đi, vì họ không thấy được tình yêu thương của Chúa được bày tỏ ở trong hội thánh của Ngài. Và chính lời Chúa cũng cho chúng ta biết điều này, như ở trong Giăng đoạn 13 câu 35: nếu các con yêu nhau thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Khi hội thánh Chúa chúng ta sống yêu thương nhau, thì những người khi họ đến, họ thấy được tình yêu thương được bày tỏ trong vòng anh em chị em với nhau, thì đó là lúc mà hội thánh Chúa chúng ta sẽ gì? Sẽ làm chứng về Chúa cho những người chuẩn bị đến Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta những con cái Chúa, chúng ta được trải nghiệm tình yêu thương cao cả vĩ đại của Chúa trong mỗi giây phút chúng ta theo Chúa trong cuộc đời này. Thì xin Chúa cũng giúp quý bà anh chị em và chính mình tôi, chúng ta sống bày tỏ yêu thương như chính Chúa vậy. Chúng ta hãy yêu, kính yêu Chúa và vâng phục theo những điều Chúa phán dạy. Chúng ta hãy yêu thương anh chị em trong gia đình của Chúa, để rồi chúng ta sẵn sàng giúp đỡ gây dựng đức tin cho nhau, để mỗi người được lớn mạnh ở trong Chúa. Chúng ta yêu thương tha nhân, cảm thông với những tội nhân đang sống xung quanh chúng ta, để rồi chúng ta đi ra để làm chứng về Chúa cho họ. Xin Chúa giúp để hội thánh Chúa tại đây chúng ta yêu như Chúa đã yêu chúng ta vậy. Amen.